Kiếm đạo độc tôn, chương 1162, ngũ thải thiên hoa, góc truyện audio.com, đây chính là năng lực của phong đế vương giả sao? Diệp Trần nhíu mày, Hắc Long lão tổ với tư cách là phong đế vương giả uy tín lâu năm, thực lực tuyệt đối không chỉ ở ngũ tinh cấp thấp hay là trung đẳng, đoán chừng cũng ngang cấp với hư hoàng, không đế, là ngũ tinh cao đẳng. Long vương tiền bối hẳn là ngũ tinh trung đẳng, so với bọn hắn có khi còn thấp hơn đôi chút. Đối với một phong đế vương giả có chiến lực ngũ tinh cao đẳng, một kích toàn lực không biết uy năng kinh người đến giường nào. Hoàn tất thu phục Long Thần Thiên Cung, vẫn còn một chuyện rất trọng yếu Diệp Trần cần đi làm. Đó chính là tìm kiếm vị trí của bí cảnh. Ngày hôm đó, Diệp Trần lấy ra kim sắc Long Châu, linh hồn lực tỏa ra đi vào. Ở tăm tối bên trong tồn tại một loại không gian thần bí cùng kim sắc Long Châu sinh ra liên hệ, loại liên hệ này thập phần rõ ràng khiến cho kim sắc Long Châu lập lòe. Trước mắt dặn dò đôi chút với người phụ trách Long Thần Thiên Cung, Diệp Trần phá vỡ không gian hướng về phía không gian thần bí phóng đi. Không gian thần bí đúng là quá xa xôi mà lại ở trong hư không, đến đó cũng không phải thuận buồm xuôi gió, thường xuyên xuất hiện không gian phong bạo sinh ra, điên cuồng rào sát về hướng Diệp Trần. Không chỉ vậy, còn có xuất hiện một chút không gian thần bí cong vẹo bay vút từ phía trước, mọi thứ vừa gặp phải loại không gian cong vẹo này lập tức quỹ tích bất chi bất giác bị trách ra ngoài. Nếu như không có kim sắc Long Châu, chắc chắn Diệp Trần vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm được bí cảnh. Đây là đường hầm không gian, nhìn qua hư không huyệt động màu đen phía trước, lông mi Diệp Trần nhíu lại. Đường hầm không gian có thể thu hẹp khoảng cách hai địa phương một cách hiệu quả, trên thực tế nó cũng giống như cửa đá truyền tống. Truyền tống trận đều là căn cứ vào nguyên lý đường hầm không gian để kiến tạo thành, bất quá cửa đá truyền tống cùng truyền tống trận cần tiêu hao năng lượng để thôi động không gian, nếu không có năng lượng thì không cách nào vận động được, còn đối với đường hầm không gian thì bản thân nó đã tự ẩn chứa năng lượng không gian chi lực to lớn đến vô cùng vô tận một cách khó lường, đương nhiên lượng năng lượng này sẽ không có khả năng xuất hiện nếu chưa hội tụ đủ vật chất tạo thành, nguyên nhân xuất hiện dạng vật chất này chính là năm tháng vô tận trong đường hầm không gian tự động sụp đổ hóa thành không gian phong bạo khủng bố tản ra. Bá, thân hình lóe lên Diệp Trần lướt vào đường hầm không gian. Một sát na theo không gian đường hầm kia phát ra từ vị trí xa xa, Diệp Trần thấy được một điểm sáng lóe lên, điểm sáng này rất nhỏ thế nhưng mà hào quang lại phảng phất như không để mắt đến sự tồn tại của không gian cùng thời gian, tản ra ánh sáng vĩnh hằng bất diệt chói lọi. Tầm mắt đã tiến lại gần bí cảnh. Bất quá Diệp Trần biết rõ, muốn tới gần bí cảnh chỉ còn cần đến một thời gian ngắn ngủi nữa, tựu giống với bầu trời và ngôi sao, mỗi người đều có thể chứng kiến, nhưng người có thể leo lên thì rải rác không nhiều. Ồ, chợt trong tận cùng hư không nổi lên từng mảnh đóa hoa ngũ sắc, những đóa hoa này chỉ có thể xem nhưng không thể sờ tới, là dấu vết đạo hiển hóa. Đây chính là dị tượng thiên hoa loạn trụy, có người tiến vào sinh tử cảnh rồi. Đối với dị tượng thiên hoa loạn trụy, Diệp Trần cũng không xa lạ gì vì bản thân của hắn cũng đã từng trải qua, mà lại là thất. Góc truyện audio.com, thải thiên hoa chứ không phải ngũ thải thiên hoa như trước mắt. Thiên kiếm đại lục, Thanh Vân kiếm tông ngự trị sau lưng một dạng núi lớn. Tình kiếm hậu ta rốt cục cũng bước chân vào sinh tử cảnh, đã có thể sánh ngang cùng lão sư rồi. Trên ngọn núi dốc đứng tựa như một thanh kiếm, Tinh kiếm hậu đứng người lên, kiếm khí cuồn cuộn chung quanh hắn xông thẳng lên trời, nham thạch nóng chảy trước mắt hắn như đang vùng vẫy tuôn ra, hiển nhiên đây là dư âm của quá trình trải qua sinh tử kiếp. Bên trong sinh tử bí cảnh, hắn đã tiếp cận đến sự tồn tại sinh tử cảnh, tử vong chi đạo cũng đạt thành tựu cao, có thể viễn siêu người khác. Trước đây, lúc sinh tử điện lâm viên mở ra, khi đó ngoài hắn ra thậm chí không có ai khác có thể lĩnh ngộ tử vong chi đạo. Về sau, Độc Cô Tuyệt là người thứ hai tìm hiểu tử vong chi đạo thành công, những người khác như trước đều không có đột phá gì trong quá trình tìm hiểu. Tình kiếm hậu vốn cho rằng, hắn là người đầu tiên trong nhóm thanh niên đồng lứa tiến vào sinh tử cảnh. Bất chợt phát hiện có người ở phía trước đang đi đến, tuy hắn không rõ ràng lắm đó là ai nhưng cũng không hề ngờ tới rằng đó là thân ảnh Diệp Trần, trực giác nói cho hắn biết e rằng đây mới chính là kẻ đầu tiên tiến vào sinh tử cảnh. Tình kiếm hậu có thể nhanh như vậy tiến vào sinh tử cảnh, uy lực của thất tinh điểm sát kiếm thuật không ai sánh bằng. Thức thứ 5 của thất tinh điểm sát là tinh vẫn chi sát, ẩn chứa mãnh liệt ý chí tử vong chi đạo. Trong quá trình nghiên cứu tinh vẫn chi sát hắn đồng thời cũng đã ngộ ra tử vong chi đạo, mà sát chiêu thức thứ 6 của thất tinh điểm sát lại là sinh mệnh chi sát, ẩn chứa sinh mệnh chi đạo. Việc tìm hiểu sinh mệnh chi đạo của hắn vốn thông suốt được từ sinh mệnh chi sát. Rốt cục sự kết hợp giữa tử vong chi đạo và sinh mệnh chi đạo đã đưa hắn bước vào sinh tử cảnh, trở thành một đời vương giả sinh tử cảnh. Bằng vào sát chiêu thức thứ sau của thất tinh điểm sát, tinh kiếm hậu tự nhận mình đã có tam tinh chiến lực tương đương với cao giai vương giả ở chân linh thế giới. Diệp Trần, ta rất chờ mong một trận chiến giữa ta và ngươi. Tình Kiếm Hậu mới vừa gia nhập sinh tử cảnh nên cũng không kịp tìm hiểu áo nghĩa, thêm nữa muốn đề thăng áo nghĩa lên cảnh giới mới trong một thời gian ngắn là rất khó. Sẵn cơ hội này hắn cũng muốn cùng Diệp Trần đánh một trận phân cao thấp. Ông, không gian bị xé rách, một đạo nhân ảnh xuất hiện bên trên ngọn núi. Sư phụ, Tình Kiếm Hậu liền vội vàng khom người ôm quyền. Rất tốt, Thanh Vân Kiếm Tông ta rốt cục đã có một sinh tử cảnh vương giả thứ ba rồi. Người đến mặc quần áo văn sĩ, khí tức lăng lệ ác liệt như thiên kiếm, người này chính là Thanh Vân Kiếm Đế. Thanh Vân Kiếm Tông là một kiếm đạo tông môn ở Thiên Kiếm Đại Lục, có thể sánh ngang cùng Tuyết Hoa Kiếm Tông, đây là kiếm tông có ba vị sinh tử cảnh vương giả trấn thủ. Còn Thanh Vân Kiếm Tông chỉ có hai vị, về điểm này, Thanh Vân Kiếm Tông có kém hơn Tuyết Hoa Kiếm Tông. Cho nên việc Tinh Kiếm Hậu đột phá làm cho Thanh Vân Kiếm Đế hết sức vui mừng. Có thêm một gã sinh tử cảnh vương giả, trong tương lai nếu có đại chiến phát sinh thì nắm chắc sẽ có nhiều phần thắng hơn. Hắn đối với Tinh Kiếm Hậu hết sức coi trọng, có hy vọng rất lớn trở thành Phong Đế vương giả, có thể đột phá ngũ tinh chiến lực đạt tới chiến lực lục tinh, cảnh giới cao nhất ở chân linh thế giới. Những năm này, đa tạ, gocchuyenaudio.com, sư phụ đã dạy bảo thần nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện, một ngày kia sẽ làm cho Thanh Vân Kiếm Tông trở thành đệ nhất kiếm tông, đệ nhất tông môn ở chân linh thế giới. Tình Kiếm Hậu họ Vệ, tên Thiên Thần. Thanh Vân Kiếm Đế gật gật đầu, người có tâm tư này là tốt nhưng phải tránh kiêu ngạo tự mãn, người cũng biết phía trước ngươi đã có một thiên tài tiến vào sinh tử cảnh. Là Diệp Trần sao? Tình Kiếm Hậu hỏi, đúng vậy, hiện tại chiến lực của hắn đã đạt đến tứ tinh, theo ta đoán chừng, chỉ sợ đã là tứ tinh trung đẳng, thậm chí tứ tinh cao đẳng chiến lực. Chiến lực của ngươi so với hắn có chênh lệch không nhỏ. Vừa nói chuyện, Thanh Vân Kiếm Đế đánh giá Tình Kiếm Hậu và chú ý biểu lộ biến hóa của đối phương. Tứ tinh chiến lực, Tình Kiếm Hậu thần sắc trì trệ, nắm đấm rất nhanh không tự chủ được. So sánh tứ tinh cùng tam tinh, nhìn như chỉ chênh lệch một tinh nhưng chiến lực biểu hiện ra ngoài khác xa một trời một vực. Không khoa trương mà nói, dưới tình huống này, một gã tứ tinh chiến lực chính là đỉnh cấp vương giả, muốn đánh chết tam tinh chiến lực cao giai vương giả căn bản không tốn chút sức lực nào, chỉ cần vung tay là có thể diệt sát. Tình Kiếm Hậu nắm chắc trong thời gian ngắn có thể đem chiến lực tăng lên tới tam tinh đỉnh phong, thậm chí cả tam tinh bá chủ, thế nhưng để đạt đến tứ tinh là điều hoàn toàn không có khả năng. Chẳng lẽ đời này ta không thể siêu việt hơn hắn sao? Tình Kiếm Hậu thập phần không cam lòng. Với tư cách thiên tài, không có ai nguyện ý trở thành kẻ thấp kém hơn người khác, có một câu nói rất hay. Binh sĩ không muốn làm tướng quân thì không phải là binh sĩ tốt, câu nói này nếu dùng để đánh giá một thiên tài thì thật hợp lý. Không được, ta nhất định phải nắm giữ kiếm vực, một khi ta có được kiếm vực nói không chừng có thể miễn cưỡng bước vào cấp bậc tứ tinh, trở thành đỉnh cấp vương giả. Trước mắt Tình Kiếm Hậu mới chỉ có tam tinh trung đẳng chiến lực, đợi hắn đem áo nghĩa tăng lên cảnh giới mới, đoán chừng sẽ là tam tinh đỉnh phong chiến lực hoặc là tam tinh bá chủ chiến lực. Một khi đã có được kiếm vực thì có thể chống lại tứ tinh cấp thấp chiến lực, miễn cưỡng trở thành đỉnh cấp vương giả. Trừ điều đó ra, sự cường đại Diệp Trần cũng làm cho Tinh Kiếm Hậu Nguyên có thêm động lực để bứt phá, thất tinh điểm sát kiếm thuật cũng đồng thời sở hữu thất sát, thêm nữa hắn vừa mới nắm giữ thức thứ 6 sát chiêu sinh mệnh chi sát, dựa theo đạo lý này, khoảng cách hoàn thành đệ thất sát viên mãn còn có một khoảng cách rất ngắn. Tuy nhiên hắn đã không thể đợi thêm được nữa, khát vọng mau chóng nắm giữ thất tinh điểm sát kiếm thuật đệ thất sát cùng với trung cực sát chiêu, hắn tin tưởng, chờ hắn đem thất tinh điểm sát kiếm thuật lĩnh ngộ triệt để, cho dù là Diệp Trần cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn, nói không chừng trái lại, bằng vào thất tinh điểm sát kiếm thuật đánh bại đối phương. Sư phụ, qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ tiến về kiếm giới trước. Sâu hít sâu một hơi, Tình Kiếm Hậu mở miệng nói. Đây là lẽ tự nhiên, bất quá lòng ngươi không thể loạn, hiện tại quan trọng nhất là đem áo nghĩa tăng lên đi, sau đó đem thất tinh điểm sát kiếm thuật thức thứ 6 sát sinh mệnh chi sát tìm hiểu đến cảnh giới viên mãn. Con đường tu luyện tối kỵ nhất là tăng thực lực lên một cách mù quáng, mọi thứ cần thực hiện chậm rãi sẽ tốt hơn, Thanh Vân Kiếm Đế. gocchuyenaudio.com, khuyên bảo nói, vâng, thiên thần ghi nhớ. Bên trên một hòn đảo ở khu vực biển sâu, Tuyết Kiếm Hầu ngẩng đầu, nhìn qua ngũ thải thiên hoa bay là tả, há miệng nói ra một người danh hào. Là Tinh Kiếm Hầu, lần thứ nhất xảy ra thiên hoa loạn trụy, hắn mơ mơ hồ hồ biết là Diệp Trần, nhưng không dám khẳng định, nhưng vào lúc này đây đối với dị tượng thiên hoa loạn trụy, hắn vô ý thức đọc lên danh hào Tinh Kiếm Hầu. Tinh Kiếm Hầu lĩnh ngộ tử vong chi đạo sớm nhất, gần đây đối với khoảng cách sinh tử cảnh, Tuyết Kiếm Hầu không thể nào tưởng tượng được, ngoại trừ Diệp Trần thì còn có ai có thể bước tiến vào sinh tử cảnh trước hắn. Băng Sương đã bắt đầu phủ kín hòn đảo Tuyết Kiếm Hầu, vứt bỏ tạp niệm, bên trong toàn tâm cảm ngộ đối với sinh mệnh chi đạo. Lúc này bằng mắt thường có thể thấy được băng tuyết trầm tích xung quanh đâm chồi dài ra, làm cho tuyết trắng như lấp kín mặt đất. Ngũ thải thiên hoa tại chân linh thế giới, bất kỳ nơi hẻo lánh nào đều có thể nhìn thấy. Theo tự nhiên, mọi người đều biết đã có một vương giả sinh tử cảnh độ kiếp thành công, chỉ là không biết là ai mà thôi. Lại có người tiến vào sinh tử cảnh rồi, là ai? Chẳng lẽ lại là một thiên tài? Rất không có khả năng a. Có lẽ là những thiên tài uy tín lâu năm nửa bước vương giả cũng nói không chừng, bọn hắn kẹt tại cảnh giới nửa bước vương giả nhiều năm, tuy nhiên không có hy vọng bước vào sinh tử huyền quan cảnh giới, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp mơ hồ cảm ứng được sinh tử luân hồi, ngược lại có thể bỏ qua sinh tử huyền quan cảnh giới, trực tiếp tiến vào sinh tử cảnh, trở thành một vương giả đích thực. Đối với một thiên tài khi bước vào sinh tử cảnh, chiến lực trên cơ bản đều là nhị tinh hoặc là ngoài nhị tinh, chỉ có những bán bộ vương giả gặp được cơ duyên xảo hợp bước vào sinh tử cảnh thì chiến lực chỉ là nhất tinh. Nhưng đó là đối với một số ít thiên tài, còn lại đa số là những sinh tử cảnh vương giả bình thường. Đoán chừng là tinh kiếm hậu a. Trong hư không, Diệp Trần tự nhủ. Tân vương giả tấn phong ngày càng nhiều, càng làm cho hy vọng bảo tồn chân linh thế giới lớn hơn, nếu trời cao cho kiếp này trở thành đại thế, như vậy kế tiếp nhất định sẽ là thời kỳ bộc phát của thế giới vương giả cách chương.